đoàn con chiều mến mẹ nhiều, cùng nhau cúi chào nữ trinh. Xưa kia trên dòng kinh thánh đã ghi một vị trinh nữ sẽ trả mối thù. Săn kia đầu tan dưới gót người đi, nước người vinh quang muôn kiếp ngàn.
Hôm nay là lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong cái giờ kinh phụng vụ, giáo hội đã tóm tắt như thế này: ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào nhờ ân sủng do cái chết của con mình. Như vậy, tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được đặt căn bản trên đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng như được cất lên trời là hình ảnh tiên báo Hội Thánh. Thiên Chúa muốn cho Hội Thánh không tỳ ố, không vết nhăn, bất cứ một khuyết điểm nào. Sau đó là bài thánh thi của về Đức Mẹ mà giáo hội đã cất lên như thế này: Mẹ Thiên Chúa trung trinh cao cả, con hát mừng cho thỏa hồn thơ, cầu xin Thánh Mẫu nhân từ, hồng ân đổ xuống chan hòa nhân gian. Cả dòng giống Adam hết thảy, kiếp người đều mắc phải tội nguyên, chỉ duy có mẹ tinh tuyền, chẳng hề vướng nợ tiền khiên chút nào. Gót sen đạp nát đầu con rắn, từng bao năm thù hận loài người, vinh quang có một không hai, tội nguyên không nhiễm bụi đời chẳng vương. Niềm hãnh diện của hàng con cháu, rửa nhục cho tổ mẫu Eva, chúng con thân phận ngã thua, mẹ thương đỡ dậy để mà vươn lên. Mưu rắn độc ngày đêm đe dọa, mẹ quyền năng đả phá diệt tan, dẫn đưa về cõi thiên đàng, đoàn con vui hưởng vinh quang đời đời. Xin chúc tụng Chúa Trời muôn thuở, là Chúa Cha Thánh Tử Thánh Thần, đã ban cho mẹ hồng ân, vô song thánh đức vẹn toàn khiết trinh. Thì em xin đọc những gì mẹ đã mặc khải về ơn hoài thai vô nhiễm của mẹ ở trong cái cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Trong một lúc bị choáng váng vì vẻ đẹp của linh hồn và thân xác của Adam và Eva, mà Thiên Chúa đã làm nên giống Chúa Kitô và mẹ Maria sau này, Lucifer đã hằn học làm cho hai ông bà mất hạnh phúc. Nó đến quyến rũ ông bà đừng tuân phục Thiên Chúa. Nó căm giận ghen ghét đến cám dỗ Eva trước, vì thấy bà không có khí phách kiên dũng như Adam. Trước khi đến cám dỗ bà, Bội Tín như Thánh Kinh kể lại, Satan đã khuấy khuất bà qua những tư tưởng phóng túng mạnh mẽ kinh hồn. Thành công nên Satan say niềm vui thú, nhưng niềm vui thú đó rất ngắn thôi. Nó thất vọng sâu sắc khi thấy Adam Eva đã hối hận. Thiên Chúa đã thương xót tha tội cho ông bà ngay, nhưng nhất là nó căm tức run lên khi Thiên Chúa nhắc lại cho nó lời người đã đe phạt nó ở trên trời: đức nữ ấy sẽ đạp nát đầu người. Thiên Chúa chọn một dân tộc riêng để bảo tồn lời hứa đó, và dùng dân tộc ấy để thực hiện, đó là dân Israel. Tội lỗi đã mở rộng quyền ảm đạm của nó hầu như không còn biên giới. Sự mù tối của những kẻ phàm hèn nô lệ nó thành mù tối rất sâu đậm, đến nỗi chúng không nghĩ tới giải thoát mình nữa. Mỗi người tự tạo ra cho mình một vị chúa để tôn thờ, trong khi họ bỏ quên Thiên Chúa chân thật. Tắt rằng Lucifer vênh váo ngự trị trên ngai tòa táo bạo được tạo nên bằng tất cả những sự xấu xa dưới quyền chỉ huy của tật kiêu ngạo. Còn Thiên Chúa lại bị khinh bỉ. Ngay trong bóng đêm tối tăm dày đặc ấy, Thiên Chúa xét là đã tới lúc thắp lên hai ngọn đuốc rất sáng, báo tin trước mặt trời công chính sẽ mọc. Hai ngọn đuốc đó là Thánh Joachim và Thánh nữ Anna. Thánh Joachim sinh trưởng tại Nazareth. Người là người lúc nào cũng khiêm nhu, trong sạch, đầy nhiệt tâm và thánh thiện. Thánh nữ Anna sinh trú tại Bethlehem. Từ nhỏ, bà đã có một đức thanh tịnh, đức khiêm nhu, một nền thánh đức và một vẻ đẹp hoàn toàn xuất chúng. Đức tin, đức cậy, đức mến của bà thật vô song. Bà không ngừng cầu xin Thiên Chúa ban đấng cứu chuộc rất cần thiết cho thế gian. Ngoài ra, vì phận nữ, bà cầu xin Chúa ban cho bà một người bạn trăm năm để cùng nhau phụng sự Chúa cách hoàn hảo, theo quan điểm chung của dân Israel thời ấy. Đồng thời, lúc bà cầu xin như thế, Thánh Joachim cũng dâng lời cầu tương tự. Cuộc hôn nhân được lo liệu ngay. Lúc ấy, Thánh Joachim đã 46, còn Thánh Anna mới 24. Đôi bạn thánh ấy biến nơi cư ngụ của mình ở Nazareth thành một đền thờ để cùng nhau ca tụng Thiên Chúa, dâng mình phụng sự người. Anna đem hết tâm tình khiêm nhu tùng phục ý muốn Joachim. Joachim đón trước những ước muốn của người bạn đường mà người hết sức chiều nể. Tuy nhiên, 25 năm đã trôi qua mà không có con để đem lại vui tươi cho ngôi nhà vắng vẻ của ông bà. Người Do Thái cho đó là một sự sỉ nhục. Họ của trách hai ông bà cách gay gắt, nhục nhã. Nhưng Thiên Chúa dùng cái nhục nhã ấy để chuẩn bị cho hai ông bà được hưởng niềm vui đang thiếu thốn. Người cho ông bà tùng phục thánh ý quan phòng của người, và để gieo trong nước mắt một kết quả mà ông bà nhất định sẽ hái lượm được. Theo ơn Chúa thúc giục bên trong, hai ông bà cầu xin Chúa ban cho được sinh con, và đoan hứa sẽ dâng con ấy vào đền thờ để con tận hiến cho người. Ngày thể xác mẹ Maria được hình thành là ngày Chủ nhật, tương ứng với ngày đầu tiên trong công cuộc sáng tạo trời đất. Thể xác mẹ chỉ tiếp nhận ân sủng, cho nên toàn thể đều rất là trọn vẹn, rất là siêu nhiên. Không bao giờ có một thể xác con người nào được hình thành với bấy nhiêu hoàn thiện, bấy nhiêu tinh tế và bấy nhiêu mỹ lệ. Mặc dầu thể xác mẹ có thể chịu đau khổ, nhưng không hề có một mầm mống bệnh hoạn, chết chóc và hư hoại nào, tức là những hậu quả của hình phạt vì tội lỗi Adam. Ngày thứ bảy tiếp đó, một ngày ứng với ngày nghỉ, ngày đại lễ chung kết cho việc sáng tạo, Thiên Chúa tạo nên linh hồn mẹ Maria. Để kỷ niệm biến cố này, Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho giáo hội dâng ngày thứ bảy trong tuần kính mẹ Maria. Lúc sáng tạo linh hồn đầy phúc đức hơn hết mọi linh hồn này, Thiên Chúa Ba Ngôi đã tỏ hết tình âu yếm hơn cả trước khi sáng tạo con người đầu tiên nữa. Ngài nói, ta hãy sáng tạo Maria giống hình tượng và tương tự ta. Ta hãy làm cho Maria nên nữ tỳ thật của ta, nên hiền thê thật của ta, để Maria xứng đáng là mẹ con duy nhất của cha hằng hữu. Sau khi sáng tạo linh hồn mẹ rồi, Chúa Ba Ngôi còn kêu lên một cách khoái thú hơn ở địa đường ngày trước rất nhiều. Tất cả mọi phương diện nơi Maria đều hoàn toàn thiện mỹ. Thật vậy, không những linh hồn mẹ không mắc nguyên tổ, mà còn rực rỡ với những ơn cao cả Thiên Chúa ban riêng, tới cao độ tuyệt vời, đến nỗi tất cả các bậc thần thánh hợp một cũng không thể sánh lại được. Không ngôn ngữ loài người nào có thể diễn tả được. Khi vừa được sáng tạo, linh hồn mẹ được hợp nhất ngay với xác thể đang chờ linh hồn. Đó là sự đầu thai vô nhiễm. Chúa ban cho mẹ những ơn lạ lùng không thể tưởng tượng. Trí khôn mẹ được thấu hiểu các mầu nhiệm về thần tính, về Chúa Ba Ngôi, về ơn nhập thể và ơn cứu chuộc, về những vẻ đẹp đẽ của cuộc sáng tạo trời đất, về thiên thần và loài người, về lịch sử dân riêng Chúa chọn, về các tổ phụ, các tiên tri, về thiên đàng, luyện ngục, về ngục tổ tông và hỏa ngục. Linh hồn mẹ được trang điểm bằng những ơn thánh và các nhân đức với một mức độ hoàn toàn cao siêu. Vì mẹ vượt trên các thiên thần và loài người, nên khi vừa đầu thai, mẹ Maria đã làm những việc nhân đức hợp với cấp bậc thai của mẹ. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa những việc tôn thờ, ca tụng, biết ơn, yêu mến để phụng sự người và cho vinh quang người. Mẹ cũng sấp mình trước oai nghi Thiên Chúa để tỏ lòng tôn thờ bề ngoài. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho loài người, cũng như cầu xin cho đấng cứu chuộc mau đến giải thoát loài người khỏi ách nô lệ ma quỷ. Ngay còn trong thai, mẹ đã thực hiện những việc thờ phượng Chúa, nên mẹ đã lập công trạng lớn lao hơn tất cả các thánh sau này. Mẹ được ơn chiêm ngắm hữu thể Thiên Chúa cách tỏ tường, đốt tâm hồn mẹ cháy lên niềm mến yêu Thiên Chúa. Mẹ không hề ngưng tôn thờ Thiên Chúa và cầu xin Thiên Chúa thay cho loài người. Cùng với các thiên thần, mẹ hằng tiếp xúc. Nhờ thế, mẹ không hề cảm thấy khó chịu khi nằm trong lòng thánh nữ Anna. Đã đến lúc mẹ xuất hiện trên trần gian. Về phần thánh Anna, bà hết sức êm nhẹ đợi chờ con mình sinh ra. Để thêm vinh hiển cho bà, Chúa quan phòng cũng để bà phải chịu một chút phiền não. Từ lâu rồi, tên ngụy thần này vẫn để ý tìm tòi trong những phụ nữ thánh thiện xem ai là người sẽ đạp nát đầu nó. Nó từng quan sát kỹ sự thánh thiện khác thường của bà nội trợ, ông Joachim, cũng như tất cả những gì đã xảy ra cho bà. Nhưng không sao biết được kho tàng bà đang cưu mang. Nó rất ngỡ ngàng khi cảm thấy mình bị một sức mạnh vô địch đẩy lui xa. Nó thật bối rối. Mối ưu tư của nó càng tăng thêm. Đôi khi thấy nhiều thiên thần giúp đỡ bà, nó hoảng hốt tự hỏi không biết việc bà thụ thai đó có lạ lùng không, và việc bà sắp sinh con có báo trước sự nó bị đạp nát đầu mà nó từng lo sợ không. Bị mối não nề đó thúc bách, nó quyết định giết chết bà và hoặc là ngăn cản việc sinh con của bà. Nó cám dỗ bà cách ghê sợ để dục bà phạm lỗi lầm nào đó hoặc làm cho bà phải kinh sợ mà chết. Nhưng bà vừa bình tĩnh vừa dũng mãnh đẩy lui những tấn công của Satan. Lucifer đem thử những cách cám dỗ khác một phe nữa. Nó dụng tâm phá đổ nhà thánh Anna để khủng bố bà giữa những đổ nát tan tành. Nhưng các thiên thần ngăn cản không cho nó làm. Lúc đó nó đi xúi xiểm nhiều người đàn bà khác có tính nhẹ dạ lên tiếng la mắng thánh nữ. Bọn này đến văng ra những lời xỉa sói nhục mạ. Nhưng thánh nữ chỉ đáp trả bằng những lời ngọt ngào và những giúp đỡ cần thiết. Ngày 8 tháng 9, thánh nữ Anna hiểu rằng bà sắp sinh người con bà hằng ước nguyện. Bà sắp mình cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho con mình. Lúc đó, mẹ Maria được Chúa cho xuất thần rất cao cả, không thấy được mình sinh vào trần gian như thế nào hết. Lúc ra khỏi cơn xuất thần ấy, mẹ đã thấy mình đẹp đẽ nằm trên tay thân mẫu mình. Thánh Anna được giữ gìn cho khỏi mọi đau đớn thông thường nơi các bà mẹ sinh con. Các thiên thần hầu cận mẹ cùng với vô số thiên thần khác tháp tùng đến tỏ niềm tôn kính mẹ. Họ hát lên một khúc ca thiên đàng rồi bắt đầu phục vụ mẹ. Sau đó Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ cho các thiên thần biết rằng từ đời đời người đã tác tạo cho mẹ và cho ngôi hai danh hiệu Maria và Giêsu. Trong hai danh hiệu đó, người được thỏa lòng hoàn toàn. Rồi người phán: danh hiệu Maria phải được hiển vinh lạ thường. Những ai thành thực sốt sáng kêu cầu danh hiệu ấy sẽ được ban nhiều ân sủng. Những ai kính cẩn đọc lên sẽ được ủi an. Mọi người đều tìm được trong danh hiệu ấy phương dược trị liệu bệnh tật mình, được ánh sáng soi đường, được kho tàng cứu giúp sự túng nghèo. Danh hiệu Maria làm run sợ hỏa ngục và đạp nát đầu cựu xà Satan. Chính Chúa đặt danh hiệu ấy cho mẹ.
Lạy Đức Nữ Trinh Thai, cánh hoa huệ trắng tươi, đoàn con chiêu mến mẹ nhiều, cùng nhau cúi chào Nữ Trinh. Xưa kia trên dòng Kinh Thánh đã ghi, một vị trinh nữ sẽ trả mối thù. Sân kia đầu tan dưới gót người đi, nước người vinh quang muôn kiếp ngàn.
Và giờ đây, xin mời các anh các chị nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội trong loạt bài giáo lý 70 bài của Ngài. Và đây là bài thứ 20, ngày 15 tháng 5, 1996. Mẹ Maria đầy ơn phúc đã được giáo hội nhìn nhận là hoàn toàn thánh hảo, không hề có một tì vết tội lỗi nào. Từ giây phút đầu tiên khi được hoài thai, được tràn đầy ánh quang rạng ngời của một sự thánh đức hết sức độc nhất vô nhị. Việc công nhận này đòi hỏi một tiến trình dài trong việc suy tư về tín lý. Một suy tư cuối cùng đã dẫn tới việc long trọng tuyên bố tín điều hoài thai vô nhiễm. Tức hiệu được đầy ơn phúc do thiên thần ngỏ cùng mẹ vào lúc truyền tin, ám chỉ hồng ân thần linh đặc biệt đối với một người nữ trẻ ở Nazareth, liên quan tới vai trò làm mẹ được loan báo. Thế nhưng nó còn cho thấy trực tiếp hơn tác dụng của ân sủng thần linh nơi mẹ Maria. Mẹ Maria được tràn đầy ân sủng trong nội tâm một cách vĩnh viễn, nhờ đó được thánh hóa. Tước hiệu Kecharitomene, đầy ân phúc này có một ý nghĩa rất phong phú, và Thánh Linh đã không bao giờ ngừng làm cho giáo hội hiểu biết sâu xa hơn về nó. Ở bài giáo lý trước, tôi đã vạch ra là nơi lời chào của thiên thần, cách diễn tả đầy ân phúc trở thành giống như một tên gọi. Nó chính là tên của mẹ Maria trước nhan Thiên Chúa. Theo ứng dụng của tiếng Semitic, thì một tên gọi là những gì diễn đạt thực tại của con người và sự vật nó ám chỉ. Bởi thế, danh xưng đầy ơn phúc cho thấy chiều kích sâu xa nhất nơi cá thể của người nữ trẻ Nazareth này. Một con người được ân sủng hình thành và là đối tượng của hồng ân thần linh, tới độ mẹ có thể được xác định bởi lòng yêu chuộng đặc biệt này. Công đồng nhắc lại rằng, các vị giáo phụ của giáo hội đã ám chỉ đến sự thật này khi các ngài gọi mẹ là đấng hoàn toàn thánh hảo, đồng thời xác nhận mẹ thực sự được Thánh Linh hình thành và trở nên như một tạo vật mới. Ân sủng được hiểu theo nghĩa ơn thánh hóa là những gì tạo nên sự thánh thiện cá thể, đã làm phát sinh ra tình trạng tạo vật mới này nơi mẹ Maria, làm cho mẹ hoàn toàn am hợp với dự án của Thiên Chúa. Việc hoài thai tinh tuyền và vô nhiễm của mẹ Maria bởi thế được thấy như là sự khởi đầu của việc tân tạo. Nó là vấn đề của một đặc ân riêng được ban cho người nữ được chọn làm mẹ của Chúa Kitô, vị mở ra trong thời gian ân sủng sung mãn Thiên Chúa muốn dành cho tất cả nhân loại. Tín lý này lại được tiếp tục một lần nữa vào thế kỷ thứ 8 bởi Thánh Germanus thành Constantinople và Thánh Gioan Damasceno đã làm sáng tỏ về giá trị nơi thánh đức ban đầu của mẹ Maria, một thánh đức được trình bày như khởi điểm cho ơn cứu chuộc của thế giới. Như thế, truyền thống của giáo hội đồng hóa và làm sáng tỏ ý nghĩa chân thực của tước hiệu đầy ân phúc do thiên thần tặng cho Đức Maria. Mẹ Maria đầy ơn thánh hóa và được đầy như vậy từ giây phút đầu tiên của cuộc sống mẹ. Ân sủng này, theo thư gửi tín hữu Efeso, đoạn 1 câu 6, được ban xuống trong Chúa Kitô trên tất cả mọi tín hữu. Sự thánh thiện ban đầu của mẹ Maria là những gì tiêu biểu cho một mô mẫu siêu việt về tặng ân cùng với việc phân phát ân sủng của Chúa Kitô trên thế gian này. Đấy là những gì Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị Nhụ đã nói về ơn vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria liên quan đến cái tên gọi của mẹ, đó là đầy ân phúc. Mẹ được đầy ân phúc cho tới khi mẹ về trời, và đầy ân phúc ngay từ khi mẹ mới hoài thai vô nhiễm. Mà mẹ được hoài thai vô nhiễm đấy, như chúng ta đã nghe trong cái mặc khải tư mẹ đã nói, đó là vào ngày thứ bảy, là ngày mà linh hồn của mẹ nhập vào thân xác của mẹ. Thân xác của mẹ đã được tạo dựng nên vào ngày Chủ nhật, ngày thứ nhất trong tuần, ngày Thiên Chúa tạo nên ánh sáng, thì thân xác của mẹ được tạo dựng. Nhưng tới 7 ngày sau thì linh hồn mới nhập vào, và lúc đó mới bắt đầu ơn vô nhiễm nguyên tội. Bởi thế nên ngày thứ bảy hàng tuần, giáo hội đã kính Đức Mẹ là như thế.
Lạy Đức Nữ Trinh Thai, cánh hoa huệ trắng tươi, đoàn con chiêu mến mẹ nhiều, cùng nhau cúi chào nữ trinh. Ngày nay gian tà kia vẫn xa tay vẫy vùng, giam xin mẹ thương và hết thu chung nhân loại đau thương, mẹ hãy ủi an.
Giờ đây chúng ta sẽ nghe thân huấn từ truyền tin hôm nay. Chính ngày hôm nay, ngày lễ của mẹ. Xin chào anh chị em thân mến. Thánh lễ phụng vụ hôm nay cử hành một trong những sự kỳ diệu trong câu chuyện cứu độ. Đó là sự kiện hoài thai vô nhiễm nguyên tội của trinh nữ Maria. Cho dù mẹ đã được cứu độ bởi Chúa Kitô, nhưng bằng một cách ngoại thường. Vì Thiên Chúa muốn người mẹ của con Ngài không bị dính dáng gì tới tình trạng khốn nạn của tội lỗi từ giây phút hoài thai của mẹ. Bởi thế mà trong suốt cuộc đời trần thế của mình, mẹ Maria không bị bất cứ một tì vết tội lỗi nào. Mẹ được đầy ân phúc. Như vị thiên thần đã xưng tụng, mẹ diễm phúc được thánh linh tác động đặc biệt, nên mẹ luôn giữ được mối liên hệ trọn hảo với Chúa Giêsu con của mẹ. Ngoài ra, mẹ còn là môn đệ của Chúa Giêsu nữa, mẹ của người và cũng là môn đệ của người. Thế nhưng chẳng hề có tội lỗi nào ở nơi mẹ hết. Trong bài thánh ca uy nghi mở màn cho bức thư gửi giáo đoàn Efeso, Thánh Phaolô đã giúp chúng ta hiểu rằng hết mọi người được Thiên Chúa dựng nên là để đạt đến tầm vóc thánh thiện trọn vẹn ấy, đạt đến vẻ đẹp ở nơi Đức Mẹ ngay từ ban đầu này. Đích điểm chúng ta được kêu gọi tiến tới đó cũng là một tặng ân Chúa ban cho chúng ta nữa. Một tặng ân ở chỗ, như vị tông đồ này nói, Ngài đã chọn chúng ta trước khi thế giới được tạo thành để chúng ta nên thánh hảo và vô tỷ tích. Trong Chúa Kitô, Ngài đã tiền định chúng ta được hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Đó là ân sủng. Đó là những gì nhưng không, đó là tặng ân Chúa ban. Và những gì mẹ Maria có được ngay từ ban đầu ấy khi mẹ mới hoài thai thì cuối cùng sẽ là của chúng ta. Sau khi chúng ta đã vượt qua bể thánh tẩy của ân sủng Chúa ban, cái mở cửa thiên đàng cho chúng ta đó là ân sủng của Thiên Chúa. được chúng ta lãnh nhận một cách thành tín. Tuy nhiên, ngay cả người vô tội nhất cũng bị mắc nguyên tội nữa và phải hết sức chiến đấu với các thứ hậu quả của nguyên tội. Họ vượt qua một thứ cửa hẹp dẫn đến sự sống. Anh chị em có biết là ai là người đầu tiên được vào thiên đàng? Chúng ta biết chắc hay chăng? Anh chị em biết đó là ai không? Một tên côn đồ. Đó là một trong hai người bị đóng đanh với Chúa Giêsu. Anh ta đã quay sang Chúa Giêsu mà thưa người rằng: Ngài Giêsu ơi, xin hãy nhớ đến tôi khi Ngài vào vương quốc của Ngài nhé. Và người đã đáp lại rằng: Hôm nay đây, anh sẽ được ở cùng với tôi trên thiên đàng. Anh chị em ơi, ân sủng của Thiên Chúa được cống hiến cho hết mọi người. Và nhiều người hèn mọn nhất trên mặt đất này sẽ là kẻ đệ nhất trên thiên đàng đấy. Thế nhưng hãy coi chừng nhé. Đừng có mà mánh khóe nghe. Cứ tiếp tục trì hoãn việc nghiêm chỉnh thẩm định về đời sống của mình. Lợi dụng sự nhẫn nại của Chúa. Ngài nhẫn nại đó, Ngài đợi chờ chúng ta đó, Ngài luôn sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Chúng ta có thể đánh lừa được người ta, chứ đừng đánh lừa Thiên Chúa. Ngài biết được cõi lòng của chúng ta hơn cả chính chúng ta biết bản thân chúng ta nữa. Chúng ta hãy lợi dụng giây phút hiện tại này. Phải, đó là cái cảm quan của Kitô hữu trong việc chộp bắt lấy một ngày sống. Đừng hoan hưởng cuộc đời ở từng giây phút qua đi. Đừng, đó là thứ cảm quan trần tục. Thế nhưng hãy chộp lấy hôm nay. Hãy chối từ sự giữ và hãy chấp nhận Thiên Chúa. Hãy hướng bản thân mình về ân sủng của Ngài. Dứt khoát không nghĩ về bản thân mình, lê lết sống đời giả hình. Và hãy dám đối diện với thực tại của chính mình, với những gì chúng ta là, để nhìn nhận rằng chúng ta đã không kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chúng ta cần phải tỏ ra. Việc thú nhận này là bước khởi đầu của một hành trình hoán cải. Khi Chúa thứ tha trước hết bằng bí tích hòa giải, rồi sau đó sửa lại bằng những tác hại chúng ta gây ra cho kẻ khác. Thế nhưng, bao giờ cũng phải hướng tới ân sủng. Chúa đang gõ cửa của chúng ta. Ngài gõ cửa lòng của chúng ta, để Ngài có thể tiến vào mà sống thân tình với chúng ta một cách hiệp thông, để cống hiến cho chúng ta ơn cứu độ. Đối với chúng ta thì đó là đường lối để trở nên thánh hảo và vô nhiễm. Vẻ đẹp vô nhiễm này của người mẹ chúng ta là những gì khôn sánh. Thế nhưng vẻ đẹp ấy cũng thu hút chúng ta. Chúng ta hãy ký thác bản thân mình cho mẹ và hãy chối từ tội lỗi và dứt khoát chấp nhận ân sủng mà thôi. Kính thưa quý anh quý chị, trong cái bài huấn từ truyền tin này cho lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội hôm nay mùng 8 tháng 12, chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha nói với chúng ta trước hết về Đức Mẹ, là Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội ngay từ khi mới hoài thai. Vì thế nên mẹ đã được đầy ân phúc, giống hệt như Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã nói với chúng ta mà chúng ta nghe ngay trước khi chúng ta đọc bài huấn từ này. Đức Mẹ đầy ân phúc ở đây đó, đó là vấn đề không phải mẹ chỉ có được Chúa gìn giữ cho khỏi nguyên tội ngay từ đầu mà thôi, nhưng mà còn kèm theo cái ơn vô nhiễm nguyên tội đó là bất cứ một tì vết tội lỗi nào nữa. Có nghĩa là tất cả những cái tì vết tội lỗi hay là hậu quả của tội lỗi, đó là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, bị đau khổ, bị chết, từ những cái đó là hậu quả của tội thì Đức Mẹ cũng không có bị luôn. Và đó là lý do chúng ta thấy không, ở trong mặc khải về ơn vô nhiễm nguyên tội của mẹ đó, chính mẹ cũng cho chúng ta biết đó. Ngay từ khi ở trong lòng thai mẫu, mẹ đã biết tôn thờ Thiên Chúa rồi. Ngay từ khi đầu thai thì mẹ không phải như chúng ta, khi khôn mù tối chẳng biết gì hết. Nhưng mà ngay từ lúc đầu thai đó là mẹ đã có trí khôn rồi, mẹ đã nhận biết Thiên Chúa rồi, mẹ đã biết tôn thờ Thiên Chúa rồi, mẹ đã thánh đức đầy ơn phúc ngay từ đó rồi, mẹ đã đầy thánh thần rồi, hơn tất cả mọi thánh khác ở trên trần gian này đó. Ngay từ phút đầu tiên của mẹ đã hơn mọi thánh rồi. Vì thế nên Đức Thánh Cha đã nói ở trong cái bài huấn từ này nè: và những gì mẹ Maria có được ngay từ ban đầu ấy thì cuối cùng sẽ là của chúng ta. Và cuối cùng sẽ là của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đây là bao gồm tất cả các thánh luôn, nhân loại luôn. Ngay từ giây phút đầu mẹ có. Nhưng mà chúng ta sau này khi được sinh ra và mới có, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội đó, sau khi chúng ta đã vượt qua bể thánh tẩy của ân sủng châu ban, có nghĩa là được chịu phép rửa tội đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới trở nên thanh sạch, mới được thánh hóa, giống như mẹ lúc được hoài thai vô nhiễm vậy. Nhưng mà đối với trường hợp của chúng ta đó thì lại khác. Bởi vì sao vậy? Mẹ luôn luôn đầy ân phúc và không bao giờ làm mất lòng Chúa một tí nào hết. Và mức độ đầy ân phúc của mẹ tốt cùng là khi mẹ về trời, cả hồn lẫn xác. Đó là mức độ tối đa đầy ân phúc của mẹ, không thể hơn được nữa. Và mẹ đã về trời. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì kinh nghiệm cho thấy, bởi vì chúng ta dù được ơn hỏi nguyên tội rồi đấy, nhưng mà vẫn còn tỉ vết của tội lỗi các anh các chị ơi. Khác với Đức Mẹ chỗ đó đó, Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội và không có bị một tí cái tỉ vết nguyên tội nào, không bị hậu quả nguyên tội. Còn chúng ta dù có được thanh tẩy bởi bí tích rửa tội, nhưng chỉ được tha tội và tha cái vạ của cái tội đó thôi. Do đó khi chết một cái sau khi rửa tội là chúng ta được về thiên đàng ngay. Nhưng nếu còn sống thì cái bản tính loài người đã bị hư đi của chúng ta đây này, vẫn còn những hậu quả nguyên tội. Vì thế nên chúng ta vẫn bị bệnh này, vẫn đau khổ này, vẫn chết này, vẫn còn đam mê dục dục, tính mê đến xấu này, vẫn còn những cái khuynh hướng xấu này, vẫn còn mù tối này, vẫn còn cứng lòng, đủ mọi thứ, chúng ta thấy không? Vẫn còn bảy mối tội đầu. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái chiều kích thứ hai, đó là cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói cái gì? Tuy nhiên, ngay cả người vô tội nhất cũng bị mắc nguyên tội và phải hết sức chiến đấu với các hậu quả của nguyên tội. Đó là những cái mà em vừa mới nói đó. Họ vượt qua một thứ cửa hẹp dẫn đến sự sống. Đối với chúng ta đây này, phải vượt qua hai cái cửa. Cái cửa đầu tiên là rửa tội. Cái cửa thứ hai là cửa hẹp. Có nghĩa là chúng ta phải bỏ mình, phải vác thập giá theo Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái khuynh hướng tự nhiên chúng ta thích phạm tội, muốn phạm tội và cứ phạm tội. Và vì thế nên nó không hợp với lại những sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nó không hợp với những gì chúng ta đã được thánh tẩy. Chúng ta đã phạm tội trọng, chúng ta đã làm nhòe nhoẹt cái hình ảnh của Thiên Chúa mà chúng ta được thanh tẩy trong bí tích rửa tội. Và vì thế nên chúng ta lại cần phải một bí tích khác mà Đức Thánh Cha nói tới ở đây. Đó là bí tích gì? Bí tích hòa giải. Thấy không? Cứ phải thanh tẩy đi, thanh tẩy lại, cho tới khi chúng ta xứng đáng hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Và khi chúng ta chết mà chúng ta chưa có hoàn toàn thanh sạch đủ đấy, thì chúng ta lại phải ở trong luyện tội để đền tội, cho đến khi thanh sạch đủ chúng ta mới xứng đáng để hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa trên quê trời, cùng với mẹ Maria là người mẹ vô nhiễm nguyên tội của chúng ta, người mẹ đã sinh ra cho chúng ta và cũng là người mẹ đã về trời cả hồn lẫn xác để làm niềm hy vọng cho chúng ta sau này. Chính cái thân xác tro bụi của chúng ta đây cũng được hiệp hoan cùng với linh hồn trong Thiên Chúa ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Mẹ ơi, bao giờ con sáng lãng quên những lần mẹ đã ra tay đỡ đần, dắt đưa đoàn con thoát ách lâm than, nên đoàn con nay hương phúc bình an.
Đấng cứu độ chúng ta đã chẳng nề sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria, ta hãy chúc tụng và tha thiết nguyện cầu. Thì Chúa xin nhậm lời Đức Mẹ chuyên cầu cho chúng con. Chúa là mặt trời soi đường công chính, đã muốn cho mẹ Maria xuất hiện tựa hừng đông. Xin cho chúng con biết theo người và bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Thì Chúa Xin nhậm lời Đức Mẹ chuyên cầu cho chúng con. Chúa là ngôi lời hằng hữu. Thánh Mẫu Chúa đã chọn phần tuyệt hảo là lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Mẫu mà gắn bó cùng Chúa trọn đời. Thì Chúa, xin nhậm lời Đức Mẹ chuyên cầu cho chúng con. Chúa là đấng cứu chuộc chúng con. Chúa đã muốn cho Đức Mẹ đứng kề bên Thánh Giá. Xin nhậm lời người chuyển cầu mà cho chúng con hướng nhờ ơn cứu độ. Thì Chúa, xin nhậm lời Đức Mẹ chuyên cầu cho chúng con. Chúa là con Đức Trinh Nữ và là anh của chúng con. Xưa trên Thánh Giá, Chúa đã xin Đức Mẹ làm mẹ Thánh Gioan. Xin cho chúng con cũng nhận biết người làm mẹ và chọn niềm hiếu thảo với người. Thì Chúa, xin nhậm lời Đức Mẹ chuyên cầu cho chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng giữ gìn người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện, mà đón rước con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lạy trắng tươi, đoàn con chiêu mến mẹ nhiều, cùng nhau cúi chào nữ trinh thiên chiều. Mẹ ơi đệ đệ muôn phúc mẹ ban. Nay đoàn con đây xin nguyện ước rằng chúng con thành tâm tôn kính mẹ riêng cô chàng châu trong tay chiên.